Đài Paris RFI, Trung tâm Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 4, 2014. Việt Nam mở phiên xử phúc thẩm nguyên Cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng. Tokyo phản đối Bắc Kinh vụ tịch biên tàu của công ty Nhật. Hàn Quốc nghi Bắc Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ tư. Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine trước làn sóng ly khai ở Biển Đông. Chủ đề một ngày một sự kiện, Indonesia muốn thay Việt Nam tổ chức Á vận hội 2019. Kính thưa quý vị, hôm nay ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Hàng hải, đã được đưa ra xử phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Hà Nội cùng với 8 người khác có liên quan trong vụ án tham ô, cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế tại công ty Vinalize. Ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize, đã bị tuyên án tử hình cùng với nguyên Tổng giám đốc Mai Văn Phúc trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 12 năm ngoái vì tội tham ô và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế. Theo tin báo chí trong nước, hôm nay trong phiên xử phúc thẩm dự kiến kéo dài 3 ngày, ông Dương Chí Dũng đã kêu oan, khẳng định là không hề tham ô 10 tỷ đồng. Ông còn tuyên bố rằng việc mua ủ nổi đã quá niên hạn sử dụng của Nga là do tập thể hội đồng quản trị quyết định, ông chỉ là người thi hành. Chính việc mua ủ nổi 83M đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Vinalize. Sau khi bị khởi tố vào tháng 5, 2012, ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi có lệnh bắt, nhưng cựu lãnh đạo Vinalize đã bị bắt tại Campuchia tháng 9 năm đó. Em trai của ông Dương Chí Dũng là Dương Tự Trọng, nguyên Cục Phó Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, bị cáo buộc đã tổ chức đưa ông Dũng trốn ra nước ngoài. Ông Trọng đã bị tuyên án 18 năm tù trong phiên xử vào tháng Giêng 2014. Trong phiên xử, em trai, Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng ra tòa với tư cách nhân chứng, đã khai rằng chính tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã mật báo cho ông bỏ trốn. Nhưng tướng Ngọ đã qua đời vì bệnh ung thư ngày 18 tháng 2 vừa qua. Trước phiên xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Triển, người bào chữa cho Dương Chí Dũng, đã sang Singapore để thu thập thêm chứng cứ minh oan cho thân chủ của ông. Theo lời luật sư Trần Đình Triển tại phiên xử phúc thẩm, các luật sư của các bị cáo sẽ đưa ra nhiều thông tin mới, nhiều tình tiết bất ngờ có liên quan tới vụ án. Chuyển sang tình hình Thái Lan, các chính đảng tại Thái Lan họp lại ngày hôm nay để bàn về cuộc bầu cử mới sau nhiều tháng biểu tình đẫm máu đòi Thủ tướng Dinlut Sinavat phải ra đi.
Từ khi Quốc hội bị giải tán vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ chỉ có thể giải quyết nhanh gọn những việc thông thường và kết quả cuộc bầu cử Quốc hội hôm 2 tháng 2 không được tư pháp công nhận. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm cho 25 người chết kể từ mùa thu. Ủy ban bầu cử hôm nay triệu tập hội nghị để bàn về thời điểm bầu cử mới. Đảng đối lập chính là Dân Chủ đã tẩy chay cuộc bầu cử trước đó, lần này sẽ phải tham dự. Như một ngày trước cuộc họp, đảng vô thái cầm quyền tố cáo âm mưu ngăn trở bầu cử. Hiến pháp đòi hỏi phải tổ chức một cuộc bầu cử mới trong khoảng 45 đến 60 ngày sau khi tòa bảo hiến không công nhận kết quả. Nhưng bà Dinlut có thể bị mất chức trong những tuần tới do hai vụ kiện. Bà bị kiện ra trước tòa bảo hiến vì tuyên chuyển một viên chức cao cấp một cách bất hợp lý và tại Ủy ban chống tham nhũng vì những thiếu sót trong một chương trình hỗ trợ người trồng lúa. Những người ủng hộ bà Dinlut cho rằng đây là mưu toan đảo chánh bằng tư pháp như đã từng lật đổ hai chính phủ Thân Thaksin vào năm 2008, phe áo đỏ thân chính quyền đe dọa sẽ xuống đường. Đối lập nhấn mạnh nếu bầu cử mà không có cải cách trước đó sẽ không giải quyết được khủng hoảng, nhưng lãnh đạo đảng Dân Chủ cũng bán tiếng là có thể thỏa hiệp.
Hôm nay, Tokyo chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc quyết định tịch biên chiếc tàu thủy của một công ty Nhật để giải quyết một tranh chấp dân sự tồn tại từ năm 1930. Vụ việc này có nguy cơ làm bùng lên căng thẳng giữa hai nước.
Sự việc bắt đầu từ sau khi Tòa án Thượng Hải hôm 19 tháng 4 vừa qua thông báo ra lệnh tịch thu chiếc tàu Boston Emotion của công ty vận tải hàng hải Mitsui O.S.K. Lines của Nhật đang đậu tại một cảng của tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Quyết định của chính quyền Thượng Hải được đưa ra trong khuôn khổ một tranh chấp dân sự liên quan đến việc thuê hai tàu của Trung Quốc vào thời gian trước Thế chiến thứ hai. Thư ký văn phòng đồng thời là phát ngôn viên của chính phủ Nhật, ông Yoshihide Suga, tuyên bố trước báo giới hôm nay rằng, thông qua kênh ngoại giao, chúng tôi đã nói với phía Trung Quốc là chúng tôi lấy làm tiếc về vụ việc này và chúng tôi yêu cầu Trung Quốc phải có các biện pháp thích hợp để giải quyết tranh chấp này, và ông cũng nói thêm là quyết định của phía Trung Quốc có thể khiến cho nhiều doanh nghiệp Nhật không còn muốn đến làm ăn ở Trung Quốc nữa. Trước đó vào hôm qua, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng nhắc nhở việc tịch biên tàu của công ty Nhật có thể gây tổn hại đến thỏa thuận chung ký năm 1972 về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, mà theo đó Trung Quốc chấp nhận không đòi Nhật đền bù thiệt hại chiến tranh. Hai bên cần phải tôn trọng tinh thần của các thỏa thuận này. Về phần mình, hôm qua Trung Quốc cho biết thủ tục kiện dân sự này không liên quan gì đến các nội dung của hiệp định bình thường hóa quan hệ hai nước. Vụ tịch biên tàu Nhật Bản diễn ra trong lúc tại Trung Quốc nhiều đơn kiện các công ty Nhật cưỡng bức lao động Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai cũng đang được nộp lên tư pháp.
Cũng liên quan đến quan hệ Nhật-Trung, hôm nay khoảng 150 dân biểu bảo thủ Nhật cùng đến viếng đền Yasukuni. Sự kiện này có nguy cơ gây thịnh nộ cho Trung Quốc và Hàn Quốc một ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Tokyo. Thủ tướng Shinzo Abe hôm qua đã dâng tặng cho đền thờ Yasukuni một cây thiêng. Tân Hoa Xã đã khích hành động này xem đây là một cái tát dành cho ông Obama. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thì ra tuyên bố, chính phủ chúng tôi lấy làm tiếc về tặng vật của ông Shinzo Abe cho đền Yasukuni, nơi thờ cúng các tội phạm chiến tranh, vinh danh sự xâm lược và đô hộ trong quá khứ của Nhật Bản. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frederic Charles gửi về bài tường trình.
Le journal Asahi qui ne partage pas le nationalisme révisionniste du...
Tờ Asahi không cùng quan điểm dân tộc chủ nghĩa và xét lại với đảng cánh hữu của Thủ tướng Shinzo Abe, là nhật báo lớn duy nhất dám chỉ trích cuộc viếng thăm đền Yasukuni của 150 dân biểu cánh hữu Nhật. Tại đền thờ thần đạo nổi tiếng này, trong số các bại vị những người hy sinh vì Tổ quốc được thờ phụng, có cả một số tội phạm chiến tranh. Theo tờ Asahi, ông Barack Obama đến thăm một nước Nhật mà Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố trước Quốc hội rằng không có định nghĩa cho xâm lược. Trong khi chuyến viếng đền Yasukuni của các chính khách Nhật gây giận dữ cho các dân tộc khác trong khu vực, vốn thấu hiểu ý nghĩa của từ ngữ này. Các tờ báo khác của Nhật thì tránh mọi chỉ trích phe cực hữu, quan hệ với các đại gia đè nặng lên tự do ngôn luận. Họ thể hiện lòng ái quốc cao độ. Năm 1990, thị trưởng Nagasaki đã bị đả kích vì lên án thiên hoàng Hirohito là phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh. Barack Obama đến một nước Nhật đã quên đi quá khứ quân phiệt của mình, nhường chỗ cho một chủ nghĩa dân tộc với những cảm xúc bài hòa chống Triều Tiên làm tăng thêm căng thẳng với các nước láng giềng.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Trong lúc chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Hàn Quốc hôm nay, cho biết đã phát hiện nhiều hoạt động cấp tập tại địa điểm thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Seoul cho rằng những tín hiệu này cho thấy có khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân lần thứ tư.
Trong buổi làm việc với báo chí hôm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Min-sook thông báo, xin trích, hiện tại quân đội của chúng tôi theo dõi thấy có nhiều hoạt động xung quanh địa điểm thử hạt nhân Pingiri của miền Bắc. Ông Kim cũng khẳng định là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên giờ đã đạt đến trình độ cho phép họ có thể tiến hành thử hạt nhân bất kỳ khi nào họ muốn. Phát ngôn viên quốc phòng Hàn Quốc từ chối không nói rõ chi tiết những hoạt động của miền Bắc, nhưng ông cũng nhấn mạnh có thể đây chỉ là một trò thử phản ứng trước lúc Tổng thống Barack Obama tới Seoul vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Nhiều nhà quan sát tình hình bán đảo Triều Tiên cũng dự đoán nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, có thể Bình Nhưỡng sẽ có một vài hành động khiêu khích, trong đó không loại trừ khả năng bất ngờ tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc làm ra vẻ như vậy. Phát ngôn viên Kim Min-sook nói thêm là Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã dự trù chi tiết về khả năng miền Bắc tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư hoặc bất kỳ hình thức khiêu khích nào khác. Hôm qua, Bình Nhưỡng đã chỉ trích gay gắt chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Barack Obama, coi đây là một hành động nguy hiểm, có thể gây leo thang căng thẳng và tích tụ những đám mây đen của cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân từ ngữ trong nguyên văn trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân vào những thời điểm tháng 10 năm 2006, tháng 5 năm 2009 và tháng 2 năm 2013. Mỗi lần như vậy, đất nước này vốn đã bị cô lập lại bị quốc tế tăng thêm các biện pháp trừng phạt.
Tính cho đến ngày hôm nay, vụ đắm tàu ngoài khơi Hàn Quốc đã làm cho trên 100 người chết và thiệt hại nhân mạng có lẽ còn gấp 3 lần. Các thợ lặn hôm nay đang tích cực tìm kiếm 200 người hiện còn mất tích, chủ yếu là các học sinh trung học. Những người này rất có thể đã chết đuối bên trong chiếc tàu.
theo bản tổng kết chính thức, có 108 người được xác định là đã chết và 194 người vẫn còn mất tích. Chiếc tàu Sewol chở theo 476 người lúc chuyển hướng rồi lật chìm vào sáng 16 tháng 4, trong đó có 352 học sinh đi du ngoạn do nhà trường tổ chức. Ông hiệu phó nằm trong số những người sống sót đã tự sát hôm thứ Sáu. Thân nhân những hành khách mất tích, hầu hết là phụ huynh học sinh, mỗi buổi sáng đều họp lại tại cảng Shindo, hòn đảo gần nơi xảy ra tai nạn, để chờ đợi những chuyến tàu cứu hộ cập bến chở theo các thi thể tìm được. Những ngày đầu, gia đình các nạn nhân tỏ ra bực tức trước sự chậm chạp của hoạt động cứu hộ, nhưng hy vọng tìm được những người sống sót hầu như đã tắt liệm. Các thân nhân yêu cầu thợ lặn nhanh chóng lấy các thi thể ra trước khi bị phân hủy. Thảm kịch Sewol đã gây chấn động sâu sắc tại Hàn Quốc, một đất nước đầy tự hào về những thành tựu đạt được trong những thập kỷ gần đây. Thuyền trưởng Lee Jung-sok đã bị bắt giữ cùng với 6 thuyền viên khác. Ông bị truy tố vì cẩu thả và thiếu trách nhiệm đối với sự an toàn của người khác. Được biết, thuyền trưởng và 2/3 thủy thủ đoàn nằm trong số 174 người được cứu sống ngay sau khi tàu chìm. Lực lượng cứu hộ chờ đợi tổng kết thiệt hại nhân mạng lên đến khoảng 300 người, do hầu như không còn hy vọng có người sống sót trong những túi khí bên trong chiếc tàu đã chìm hẳn dưới biển.
Một cựu lãnh đạo đảng đối lập ở Đài Loan bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn kể từ hôm nay, 22 tháng 4, để phản đối một dự án nhà máy hạt nhân gần hoàn tất. Tuyên bố với báo chí trước khi bắt đầu cuộc tuyệt thực, ông Lâm Nghĩa Hùng, chủ tịch đảng Dân Tiến nhiệm kỳ 1998-2000, nói rằng ông buộc phải làm như vậy bởi vì chính quyền Đài Bắc không quan tâm đến công luận về vấn đề năng lượng nguyên tử. Năm nay 72 tuổi, từ hai thập niên qua, ông Lâm Nghĩa Hùng vẫn đấu tranh chống năng lượng hạt nhân ở Đài Loan. Bên ngoài trụ sở Quốc hội Đài Loan, hàng chục người biểu tình ủng hộ cựu lãnh đạo đối lập đã xung đột với cảnh sát ngày hôm nay. Hôm qua, Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa đã bác bỏ lời kêu gọi đình chỉ dự án nhà máy hạt nhân thứ tư. Nhà máy này nằm kế thủ đô Đài Bắc, được xây từ năm 1999 và là một trong những dự án gây tranh cãi nhiều nhất tại Đài Loan trong 3 thập niên qua. Nhà máy điện hạt nhân này hiện đã hoàn tất được 98% và trên nguyên tắc sẽ bắt đầu hoạt động kể từ năm 2015. Đảng Dân Tiến chống lại dự án này vì những lý do an toàn, thế nhưng Quốc dân đảng đang cầm quyền thì khẳng định rằng nếu không xây nhà máy hạt nhân này thì Đài Loan trong tương lai sẽ thiếu năng lượng. 3 nhà máy hạt nhân hiện có của Đài Loan chỉ cung cấp khoảng 20% lượng điện tiêu thụ tại nước này. Các tổ chức chống năng lượng nguyên tử cũng đã dự trù tiến hành nhiều cuộc tuần hành và biểu tình để ngăn chặn việc khánh thành nhà máy hạt nhân thứ tư. Dư luận Đài Loan ngày càng quan ngại về các nhà máy hạt nhân nước này kể từ sau tai nạn hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào tháng 3 2011. Giống như Nhật Bản, Đài Loan thường xuyên bị động đất. Vào năm 1999, một trận động đất dữ dội với cường độ 7,6 đã khiến 2.400 người thiệt mạng ở Đài Loan. Tại Ukraine, trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền Kiev, thân phương Tây, hôm nay Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine, chống mối đe dọa phá vỡ khối thống nhất của đất nước này từ phong trào ly khai đang lên cao tại miền Đông.
Tại Quốc hội Ukraine, Phó Tổng thống Joe Biden đã phát biểu, chúng tôi không quả quyết sẽ đáp ứng tất cả cho quý vị, nhưng chúng tôi muốn đứng bên cạnh quý vị để đối phó lại với điều mà ông gọi là những mối đe dọa nhục nhã nhằm chia cắt Ukraine. Trước khi tới phát biểu tại Quốc hội, Phó Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp kín với Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk. Ông Joe Biden cũng bảo đảm với Kiev rằng Washington sẵn sàng giúp đỡ kinh tế Ukraine đang trong cơn nguy cơ sụp đổ. Hiện tại, Moscow không phản ứng gì về chuyến đi của ông Joe Biden, nhưng vài giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ tới Kiev, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và đồng nghiệp Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng đổ trách nhiệm cho nhau không làm gì để thỏa thuận Geneva được thực thi tại Ukraine. Thông tin viên Muriel Pompon Moscow cho biết thêm chi tiết.
Il n'y a pas pour l'instant de réponse directe de Moscou à cette visite.
Cho đến giờ, Moscow vẫn chưa phản ứng trực tiếp về chuyến viếng thăm Kiev của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Nhưng ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga đã cảnh cáo Washington là hãy sử dụng ảnh hưởng của mình đối với những người đang nắm quyền ở Kiev để thuyết phục họ tôn trọng cam kết và tránh đừng để những cái đầu nóng gây ra xung đột đẫm máu từ trong nguyên văn. Theo Moscow thì thay vì ra tối hậu thư cho nước Nga, Washington nên thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc đã lập ra chính quyền Kiev hiện nay. Theo cách diễn giải của phía Nga thì điều đó cũng có nghĩa là Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả tiếp theo của sự kiện. Trước việc bị Hoa Kỳ đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, Moscow đánh giá những mưu đồ của Mỹ nhằm cô lập nước Nga sẽ thất bại vì không phải tất cả các quốc gia khác đều nghe theo lời kêu gọi của Washington. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga đã khuyên Washington đừng nghĩ là Hoa Kỳ sẽ được Trung Quốc ủng hộ. Về phần mình thì Moscow thực sự đã tạo áp lực đối với Bắc Kinh để tạo ra một trục Bắc Kinh-Moscow chống lại Washington. Moscow cũng đã chỉ ra rằng lòng tin giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã bị mất. Châu Âu là tập hợp các nước không đoàn kết và Moscow không loại trừ có thể thương lượng được với Bruxelles.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Về tình hình tại chỗ, đến tối ngày hôm qua, các nhóm ly khai vẫn tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát bằng việc điều động thêm các lính vũ trang tại lối vào của đồn cảnh sát ở thành phố Kramatorsk, Slavyansk và Donetsk. Các lực lượng ly khai có vũ trang tại các vùng miền đông Ukraine vẫn không chịu chấp nhận thực thi thỏa thuận Geneva vừa ký hôm thứ Năm tuần trước giữa Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Nga và Ukraine. Theo đó, các nhóm vũ trang bất hợp pháp của cả phe ly khai cũng như phe ủng hộ chính quyền Kiev phải bị tước vũ khí và giải tỏa các trụ sở chính quyền bị chiếm đóng.
Cũng liên quan tới Nga, hôm nay ngành tư pháp của nước này đã khép nhà đối lập Alexei Navalny vào tội vu khống đối với một dân biểu của Nga, đồng thời tuyên phạt ông Navalny 300.000 rúp, tức là tương đương với 6.000 euro. Tại phiên xử hôm nay, tòa án cũng đã không quyết định chuyển hình phạt 5 năm án treo mà nhà đối lập đã bị tuyên trong một vụ án khác thành án tù giam. Thế nhưng nhiều người ủng hộ ông vẫn lo ngại. Navalny là một luật sư, một blogger nổi tiếng ở Nga và là người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, dám đối đầu với Putin. Ông đã từng phanh phui nhiều vụ tham nhũng của các quan chức Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Indonesia muốn thay Việt Nam tổ chức Á vận hội 2019. Vào thứ Bảy tuần trước, Indonesia đã tuyên bố sẽ rất vinh dự nếu được chọn là nước chủ nhà Á vận hội 2019, tức là ASEAN 18, sau khi Việt Nam rút đăng cai sự kiện thể thao này. Nhưng rút kinh nghiệm Việt Nam, Hội đồng Olympic châu Á chắc chắn sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi giao cho Indonesia tổ chức ASEAN 18. Một quan chức Ủy ban Olympic Indonesia, ông Ade Lukman, đã tuyên bố như trên với hãng tin AFP hai ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng loan báo quyết định rút đăng cai tổ chức ASEAN 18 vì lý do tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam đang rất khó khăn và do thiếu chuẩn bị. Tổng giám đốc Hội đồng Olympic châu Á đã cho biết là quyết định về quốc gia được chọn thay thế Việt Nam sẽ được đưa ra ngày 20 tháng 9 tại Incheon, Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra Á vận hội 2014. Hội đồng Olympic châu Á đã xác nhận rằng Indonesia hiện là quốc gia có triển vọng nhất giành quyền đăng cai Á vận hội 2019, nhất là vì trong cuộc bốc thăm vào cuối năm 2012 chọn nước chủ nhà, Indonesia đã là đối thủ duy nhất của Việt Nam. Nước này cũng đã có kinh nghiệm tổ chức sự kiện này vào năm 1962, chưa kể Đông Nam Á vận hội SEA Games vào năm 2011. Nếu Indonesia được chọn, ASEAN 18 sẽ diễn ra tại Surabaya, thành phố lớn thứ hai nằm trên đảo Java. Theo lời ông Adi Lukman, chính quyền thành phố Surabaya đã tuyên bố sẵn sàng xây dựng các cơ sở thể thao mới để đáp ứng những yêu cầu đối với quốc gia đăng cai ASEAN. Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Roy Suryo cũng đã tuyên bố rằng, chúng tôi chờ đợi cơ hội này từ nhiều thập niên rồi và không muốn chờ thêm một thập niên nữa. Ông còn khẳng định, Indonesia đã sẵn sàng và sẽ không gặp vấn đề về tài chính. Nhưng Á vận hội là sự kiện Olympic quan trọng hàng thứ hai chỉ sau Thế vận hội mùa hè, tính về số vận động viên tham gia. Cho nên phải đầu tư vào đó ít nhất hàng trăm triệu đô la, nếu không muốn nói là hàng tỷ đô la. Theo hãng tin AP, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia bà Rita Subowo, Chủ nhật vừa qua đã đặt câu hỏi là liệu chính phủ Jakarta có đủ thời gian để chuẩn bị cho ASEAN 18 hay không. Bà Subobo nhấn mạnh, chính phủ phải thấy rằng Surabaya chỉ có thể sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội Thể thao Trẻ vào năm 2021 mà thôi, chứ không thể chuẩn bị kịp cho năm 2019. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia cũng lưu ý rằng, một chính phủ mới được bầu lên trong năm nay rất có thể sẽ không đồng ý bỏ tiền ra tổ chức Á vận hội. Bà Suwo cho biết vào tháng tới một phái đoàn của Hội đồng Olympic châu Á sẽ đi thăm Indonesia để thẩm định tính khả thi của việc tổ chức ASEAN 18. Nếu Indonesia bị xem là không hội đủ điều kiện làm nước chủ nhà, thì quốc gia nào sẽ thay thế Việt Nam? Trong số các nước châu Á khác có đủ khả năng về tài chính và cơ sở hạ tầng, thì Hàn Quốc sẽ tổ chức ASEAN năm nay, còn Trung Quốc thì đã là nước chủ nhà của ASEAN 2010. Tất nhiên không có gì cấm Trung Quốc được giao đăng cai trở lại sự kiện này. Nhưng một bài viết đăng trên trang web của tờ China Daily số ra ngày hôm qua đã đưa ra ý kiến rằng Trung Quốc không nên tổ chức Á vận hội 2019, một sự kiện vừa tốn kém vừa không có lợi gì, trong khi Trung Quốc thật ra vẫn còn là một quốc gia đang phát triển, với hơn 128 triệu người còn sống dưới ngưỡng nghèo khó. Thà để dành số tiền đăng cai ASEAN để cải thiện đời sống người dân còn hơn. Riêng Ấn Độ, quốc gia đã từng tổ chức Á vận hội hai lần, thì hiện vẫn còn bị ám ảnh bởi Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 2010 ở New Delhi, một sự kiện bị chỉ trích nặng nề là quá tốn kém, gây nhiều tai tiếng và thiếu chuẩn bị. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Theo tờ China Daily hôm nay, công an Trung Quốc sẽ được huấn luyện sử dụng các loại súng ống trong khuôn khổ một kế hoạch tăng cường các đội tuần tiễu vũ trang trên toàn quốc sau khi xảy ra một loạt các vụ bạo động lớn.
Tháng trước, Bắc Kinh đã loan báo việc triển khai các đơn vị tuần tiễu vũ trang trước tình trạng bạo động tăng cao, trong đó có vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Cung Minh hôm 1 tháng 3, làm cho 33 người chết. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn bị ám ảnh giữ ổn định, đã cứng rắn đáp trả tất cả các mối đe dọa lên quyền hành của mình. Tuy nhiên, đa số nhân viên công an hiện không mang súng. Tờ báo Nhà nước China Daily dẫn lời một phó giám đốc thuộc Bộ Công an cho biết, sự hiện diện của công an vũ trang cho phép đáp trả ngay lập tức trước các tình trạng khẩn cấp và chiến đấu một cách hiệu quả chống lại tội ác với bạo lực. Hết lời chẩn. Bên cạnh đó, các quan chức tỉnh Giang Tô ở miền Đông hôm qua thông báo có 4.000 công an vũ trang và 12.000 nhân viên sẽ tuần tra 13 thành phố thuộc tỉnh này kể từ ngày 1 tháng 5 tới. Khoảng 1.000 công an vũ trang khác sẽ được triển khai tại thành phố thương mại Thượng Hải vào Chủ nhật. Tháng trước, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ củng cố an ninh tại một số thành phố, kể cả tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương và Lhasa của Tây Tạng. Được biết, vụ tấn công bằng dao ở Cung Minh hồi tháng 3 được cho là do người Di Ngô Nhĩ ở Tân Cương tiến hành. Luật lệ Trung Quốc rất khắt khe đối với việc sử dụng súng và hầu hết các vụ bạo động được thực hiện bằng dao và chất nổ tự tạo.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau một điểm báo của Mai Vân là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Bài toán kinh tế của Nga thêm phức tạp như tác động của khủng hoảng Ukraine. Tiếp đến là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn có nguy cơ xảy ra chiến tranh vì đói ăn vào năm 2050.
Sự chán nản của người dân một đất nước không hiện hữu là Transnistria. Cô Anna, 28 tuổi, đã quá chán phải sống trong một đất nước không hiện hữu đối với thế giới. Những người dân Transnistria, vùng đất ly khai thân Nga của Moldova, muốn quốc gia này được công nhận, nhưng cảm thấy bất ổn trước cuộc xung đột tại nước Ukraine láng giềng.
Crimea bị Nga sáp nhập, Moldova và NATO rất quan ngại trước nguy cơ giải đất hẹp có 500.000 dân này sẽ trở thành một điểm nóng mới. Ở ngay cửa ngõ Liên hiệp châu Âu, khoảng 1.500 lính Nga trú đóng tại đây từ nhiều năm qua, trái với ý muốn của Chisinau.
Tại Tiraspol, thủ đô của nước Cộng hòa, không được bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nhìn nhận, những cây anh đào đã nở hoa và các gia đình cùng nhau thơ thẩn dạo chơi trên con đường chính. Tuyến đường này chạy dọc theo các công trình vinh danh Liên Xô cũ và các pano mang dấu ấn của quốc gia, đó là một lưỡi liềm và một cây búa được viền quanh bằng những hạt lúa mì và những quả nho. các siêu thị hiện đại của tập đoàn tư nhân Serif đang thống trị nền kinh tế địa phương cũng tấp nập người vào ra, nhưng cuộc xung đột Ukraine khiến họ bị khủng hoảng. Theo như ghi nhận của một ekip nhà báo thuộc hãng thông tấn Pháp AFP đã đến được đất nước, vốn rất hạn chế với báo chí ngoại quốc. Elena Rotary, bán rau quả tại ngôi chợ chính, nhấn mạnh, chúng tôi hết sức lo lắng, Transnistria vô cùng lệ thuộc vào Ukraine về tất cả các sản phẩm. Còn bà Olga Zagulevskaya, 49 tuổi, người giáo viên gặp gỡ đồn biên phòng của Chukang, Pervonaysk, trạm kiểm soát vùng biên chính vẫn luôn mở cửa, giữa Ukraine và Transnistria thổ lộ, tất cả chúng tôi đều lo sợ chiến tranh sẽ xảy ra. Theo Tiraspol, người Ukraine đã siết chặt việc kiểm soát do lo sợ những người thân Nga xâm nhập, nhưng Tổng thống Transnistria Evgeny Chepchuk trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho AFP đã khẳng định nước Cộng hòa của chúng tôi về mặt nhà nước không xen vào chuyện nội bộ của Ukraine, hết lời chẩn. Trên mảnh đất hẹp với 30% dân số là người Nga, 28% là người Ukraine, 40% người Moldova, cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm khơi dậy những kỷ niệm đau thương trong cuộc nội chiến, đã làm cho 800 người chết vào năm 1982. Bà Zagulevskaya nói, chúng tôi biết chiến tranh là như thế nào, thật đáng buồn khi thấy những người anh em bắn giết lẫn nhau tại Ukraine.
Lo ngại tiếng Nga sẽ biến mất tại Moldova, nơi tiếng Rumani là ngôn ngữ chính. Transnistria đã ly khai từ năm 1990 khi Liên Xô tan rã và một loạt các nước Cộng hòa tuyên bố độc lập. Hai nước anh em thù địch Moldova và Transnistria ngày nay nằm đối diện với nhau chia cắt bởi dòng sông Dniester.
Bên trả ngạn, Tiraspol mơ một liên minh hải quan với Moscow, bức tượng Lenin ngự trị trước Xô Viết tối cao, tức Quốc hội Transnistria, và đơn vị tình báo hoạt động rất tích cực của nước này vẫn luôn được gọi bằng cái tên KGB. Bên hữu ngạn, Moldova đang chuẩn bị ký kết một hiệp ước hợp tác với Liên hiệp châu Âu. Ở mỗi bên, hàng ngàn công dân vẫn giữ những tấm hộ chiếu cho Liên Xô cũ cấp và nay vẫn còn giá trị. Một điều nghịch lý là, cho dù tuyên bố độc lập, câu lạc bộ bóng đá Serif Tiraspol vẫn tham gia giải vô địch quốc gia Moldova và các công ty Transnistria đăng ký hoạt động tại Chisinau để có thể xuất khẩu. Còn các công dân thì phải tự xoay sở, do hộ chiếu của họ không hề có giá trị đối với các nước khác trên thế giới, người dân ở đây đành phải tìm cách xin giấy tờ của Moldova, của Nga hay của Ukraine. Tuần trước, Tiraspol đã yêu cầu Moscow và Liên Hiệp Quốc công nhận là quốc gia độc lập, một sự độc lập đã nhận được đến 97% phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào năm 2006. Độc lập để rồi sáp nhập vào Moscow hay sao? Ngồi trong văn phòng dưới tấm ảnh chân dung ông Vladimir Putin, tổng thống chết chúc, từ chối mọi sự lợi dụng. Tuy vậy, trong quá khứ, ông đã từng mơ được tiến bước cùng với Nga.
Ông Putin chỉ nhắc lại rằng Transnistria phải được tự quyết định về số phận của mình, từ ngữ trong nguyên văn, trong khi không hề chính thức công nhận vùng đất hẹp này, không hề có cùng biên giới với nước Nga.
Theo nhà phân tích chính trị Konstantin Kalachev, Điện Kremlin không có lợi lộc gì khi sáp nhập Transnistria vào Nga. Tuy vậy, bà Rotary ở Tiraspol tin rằng tương lai của chúng tôi là ở Nga, Moscow luôn giúp đỡ chúng tôi. Moscow luôn giúp cho nền kinh tế Transnistria sống cầm hơi, với số tiền hỗ trợ khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm, gồm cung ứng khí đốt, viện trợ nhân đạo. Theo Chủ tịch Quốc hội Mikhail Bukla, được báo chí địa phương trích dẫn, Kremlin chi món tiền trợ cấp bổ sung 15 đô la cho người về hưu, cao hơn lương hưu ở Moldova. Một cư dân trẻ tuổi không muốn nói tên cho biết, các báo chí được tiếp đón ở đây là truyền thông Nga hoặc thân Nga, điều này ảnh hưởng lên công luận. Việc đóng cửa một số diễn đàn trên mạng cũng bị chỉ trích. Trong một vùng đất hẹp, với mức lương trung bình khoảng 200 euro một tháng, hàng chục ngàn người đã đi định cư ở các nước khác. Hiện nay tại Transnistria, người về hưu nhiều hơn là người đi làm việc. Đối với Kalina Mikhailova, người luật gia trẻ tuổi, làm cho một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực xã hội, thì dù là một nhà nước độc lập hay không, tôi cảm thấy gần gũi với Moldova hay Nga hơn, điều quan trọng là được công nhận, nếu không thì người dân sẽ tiếp tục ra đi.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, Kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9500 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
De Paris RFI, Radio France Internationale, từ Mỹ quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam mở phiên xử phúc thẩm nguyên Cục trưởng Hàng hải Trương Chí Dũng. Tokyo phản đối Bắc Kinh vụ tịch biên tàu của công ty Nhật. Hàn Quốc nghi Bắc Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ tư. Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine trước làn sóng ly khai ở miền Đông. Mỗi ngày một sự kiện, Indonesia muốn thay Việt Nam tổ chức Á vận hội 2019. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Đa số báo hôm nay hầu như đăng cùng một bức ảnh trên trang nhất. Ảnh bốn nhà báo Pháp bị bắt làm con tin ở Syria, được trả tự do và an toàn về đến Pháp. Ảnh chụp cùng với Tổng thống François Hollande và Ngoại trưởng Laurent Fabius ra tận sân bay Villa Coble để đón họ. Nếu Le Monde chỉ nói đến bốn người Pháp ra khỏi địa ngục Syria, thì báo Libération bên trên bức ảnh tìm hiểu hậu trường vụ trả tự do. Bốn con tin được trở về đặt lại vấn đề bắt cóc như một phương thức kinh doanh ở các vùng có tranh chấp. Trong khi báo Le Figaro thì tiết lộ kế hoạch của Pháp chống các đường dây thánh chiến. Đối với Libération thì dĩ nhiên bí mật vẫn phần nào bao trùm trên việc các con tin được trả tự do, và mọi người cũng tôn trọng nó vì có sự an nguy của những người còn bị bắt. Libération nhắc lại, còn hơn một chục con tin người phương Tây nằm trong tay nhóm bắt cóc. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đi theo nhóm thánh chiến này. Trong những cai ngục của các con tin người Pháp, lại là bốn người Pháp khác và một người Bỉ đi theo thánh chiến. Họ đều bịt mặt. Các con tin bị cảnh cáo là nếu thấy mặt họ thì sẽ bị giết ngay. Do đó, như nói trên, Le Figaro hôm nay trong hàng tựa đầu đã nói đến kế hoạch của Pháp chống các đường dây thánh chiến. Tờ báo tiết lộ những hướng chính mà chính phủ sẽ đưa ra trong cuộc họp vào ngày mai, để ngăn thanh niên Pháp gia nhập hàng ngũ thánh chiến ở Syria. Khoảng 20 biện pháp, trong đó có từ việc trẻ vị thành niên phải được giấy phép khi ra khỏi Pháp, cho đến việc theo dõi hành vi thanh niên đến những đền Hồi giáo có xu hướng quá khích, lập ra một cơ chế trao đổi giúp đỡ các em. Hiện nay, theo Le Figaro, hàng trăm thanh niên Pháp đi Syria tham gia thánh chiến. Riêng trong tháng Giêng đã có khoảng 250 em.
Về châu Á, hai tờ báo Le Monde và Le Figaro tiếp tục theo dõi vụ chiếc phà Seoul bị chìm ở Hàn Quốc tuần qua.
Le Figaro nói đến một thảm kịch quốc gia trong lúc Le Monde nhìn cảnh hoang mang của người thân nạn nhân tai nạn. Cả hai tờ báo mô tả cảnh đau khổ của những người chờ đợi tin trong mong người sống sót, nhưng lại thấy cảnh thờ lặng của quân đội lần lượt đưa thi thể người còn kẹt trong phà. Le Monde còn mô tả những bà mẹ hỗn loạn lên vì có những danh sách nêu sai, nếu con mình còn sống, nhưng cuối cùng thì nhìn ra được trên bức màn hình lớn xác con mình đưa ra khỏi phà. Thủy thủ đoàn bị kết tội nghiêm ngặt, không những rời bỏ phà, bỏ hành khách lại, mà cuộc điều tra còn cho thấy người lái tàu lúc đó chưa từng đi qua ngã sút ngắn nguy hiểm mà chiếc phà sử dụng khi khởi hành muộn. Hơn nữa, thủy thủ đoàn cũng không được huấn luyện trong việc cứu hộ. Le Figaro cũng nhắc đến yếu tố này. Tờ báo cho rằng vì thế đã phải mất một khoảng thời gian quý báu, suốt hơn nửa tiếng đồng hồ sau báo hiệu kêu cứu, hành khách được lệnh ngồi yên, trong lúc mà phà nghiêng một bên và bắt đầu chìm.
Theo tờ báo, đây là thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ngoài khơi Hàn Quốc từ hai thập niên nay, và người dân oán hận không chỉ thủy thủ đoàn mà cả chính quyền đã hành xử tồi tệ, khiến cho nhiều người chết.
Không tập trung thông tin, cho nên chính quyền đã đưa ra thông báo lộn xộn. Người dân có cảm giác đi trong sương mù, bị bỏ rơi. Nhiều người tuyên bố thẳng thừng là không còn tin tưởng vào chính phủ nữa. Le Figaro nhận thấy là thảm kịch phà Sewol là một cú sốc rất lớn đối với một đất nước, Hàn Quốc, rất nhạy cảm. Nằm trong tổ chức các quốc gia phát triển OECD, Hàn Quốc đã nỗ lực khẳng định chỗ đứng của mình trên trường quốc tế, nhưng tai nạn Sewol đã phơi bày những thiếu sót về an toàn, phối hợp hoạt động thông tin còn yếu kém, và hiện nay cũng chưa chắc tai nạn là do đụng phải mỏm đá.
Trên bình diện kinh tế, báo Liseco trở lại vụ đình công tại xưởng gia công giày cho các tập đoàn Nike, Adidas hay Asics ở Đông Quan, Trung Quốc, nhận thấy là mô hình gia công hiện nay ở Trung Quốc khó có thể tồn tại lâu dài.
Dưới tựa đề Trung Quốc đối mặt với giá sản xuất ngày lên cao, Liseco nhắc lại khía cạnh mới trong phong trào đình công của số hơn 10.000 công nhân xưởng gia công của công ty Đài Loan Yue Yuen ở Đông Quan. Họ đình công không phải đòi tăng lương mà đòi các quyền lợi xã hội, bảo hiểm y tế, xã hội mà họ được hưởng tương xứng với đồng lương. Tờ báo cho là vụ đình công ở Đông Quan cho thấy rõ tương quan lực lượng giữa giới công nhân và chủ nhân ở miền Nam Trung Quốc, mà lương bổng đã tăng nhiều trong những năm gần đây, buộc một số nhà sản xuất trong ngành dệt may và đồ chơi phải đóng cửa. Giới chủ xí nghiệp tại đây đều có cùng kết luận, giá sản xuất đã tăng nhanh đến nỗi mà mô hình gia công rẻ không còn thể làm được ở Quảng Đông nữa, nơi được xem như cái nôi của sự khởi sắc kinh tế của Trung Quốc. Tóm lại, trong những ngành không đòi hỏi kỹ thuật cao như vải sợi hay đồ chơi, thì mô hình gia công tạo nên sự thành công của Trung Quốc trong thời gian qua không còn hiệu quả nữa. Theo tờ báo thì không còn cách nào khác là nâng cấp sản xuất.
Le Figaro hôm nay có bài phân tích lý thú với câu hỏi, có nên xin lỗi trong chính sách đối ngoại hay không?
Bài báo trở lại chuyến công du châu Á mà Tổng thống Mỹ Obama sẽ thực hiện từ ngày mai, lần lượt đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines. Chuyến đi của ông là nhằm trấn an các đối tác, đồng minh trong khu vực, trong bối cảnh tình hình hành tinh bất ổn định với hồ sơ Ukraine. Và mặt khác, chính sách bành trướng của Trung Quốc và hành vi khó lường của chế độ Bắc Triều Tiên. Và trong bối cảnh này, thì Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lại không tạo điều kiện dễ dàng cho ông Obama, khi cho dân lễ vật lên đền Yasukuni, có thờ bài vị tội phạm chiến tranh. Hành động trên của ông Abe theo Le Figaro có nguy cơ làm yếu đi phòng tuyến chung của các nền dân chủ châu Á trước sự vươn lên của Trung Quốc trên mặt quân sự. Le Figaro nhắc lại, Nhật đã đưa ra giải thích là lãnh đạo Nhật viếng một đền thờ tử sĩ là một chuyện bình thường ở mọi nơi. Nhưng đối với Le Figaro, thì viếng thăm một nơi có một bảo tàng bên cạnh thuật lại lịch sử quân sự Nhật mà các cuộc tấn công vào Trung Quốc từ năm 1931 đến cuộc tấn công ở vùng Thái Bình Dương từ năm 1941 được giải thích như cuộc chiến giải phóng các nước châu Á khỏi ách đô hộ phương Tây và lờ đi những sự cố như vụ thảm sát Nam Kinh, thì quả là một hành động khiêu khích. Le Figaro lấy làm tiếc là Nhật đã không biết xin lỗi và để quá khứ tiếp tục đè nặng. Tờ báo cho là từ những năm 1970 thì các chính phủ Nhật đều lên tiếng xin lỗi, ngay cả về vấn đề phụ nữ giải sầu. Nhưng khi một quốc gia quyết định xin lỗi, thì tờ báo cho là điều quan trọng là nằm ở việc các dân tộc nạn nhân trước đây cảm nhận như thế nào về những lời về hành vi xin lỗi đó. Nhật theo Le Figaro đã không làm được như Đức. Sau khi Thủ tướng Đức Willy Brandt năm 1970 trong một cử chỉ bất ngờ gây xúc động mạnh, quỳ gối chân thành trước đài tưởng niệm ở khu Do Thái tại Warsaw, thì người Đức đã được đón tiếp vui vẻ trở lại ở Đông Âu. khi xây dựng ở trung tâm Berlin một đài tưởng niệm nạn nhân nặng diệt người Do Thái tại Đức Quốc xã, thì nước Đức đã không tự hạ mình chút nào mà còn được khen ngợi nữa là khác. Ngày nay thì Đức được tôn trọng, được người ta lắng nghe khâm phục, không chỉ ở châu Âu mà cả trên thế giới. Tờ báo cho là đáng tiếc là Nhật đã không thành công như thế, đã không hội nhập được một cách hoàn toàn vào môi trường châu Á của mình. Le Figaro cho là trong đối ngoại, xin lỗi thật tình, không phải là tỏ sự yếu đuối, mà là tỏ sức mạnh của một nước, biết trực diện, đối mặt với lịch sử của mình. Le Figaro còn cho rằng ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin còn biết cách xin lỗi Ba Lan trong vụ thảm sát Katyn 1940. Và cho chiếu vào giờ cao điểm trên đài truyền hình Nga phim Vashda về sự cố này.
Sau đây là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn, nói về bài toán kinh tế của Nga thêm phức tạp dưới tác động của khủng hoảng Ukraine.
Tạp chí kinh tế.
Kinh tế của Nga bị đe dọa suy thoái ngay từ quý 2 trong năm nay, vốn đầu tư nước ngoài đang ồ ạt bị rút đi khỏi nước Nga và gây khó khăn cho một nền kinh tế vốn đang bị chững lại. Moscow đã phớt lờ trước những biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, thế nhưng dù vậy vẫn đang phải trả giá đắt về những hậu quả kinh tế do khủng hoảng của Ukraine kéo dài. 65 tỷ đô la vốn đầu tư đã bị rút đi khỏi nước Nga trong 3 tháng đầu năm nay. Tất cả các chuyên gia của Nga cũng như là quốc tế đều đã hạ dự báo tăng trưởng trong lúc mà lạm phát đe dọa đè nặng lên ngân sách của các hộ gia đình. Yếu tố Ukraine không phải là nguyên nhân duy nhất gây khó khăn cho kinh tế của nước Nga. Đến nay, những đe dọa trừng phạt kinh tế của Mỹ hay là của Liên hiệp châu Âu không phải là những tin dữ. Đối với Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã không hề nao núng trước việc chính quyền Kiev đã được các nước phương Tây yểm trợ. Thế nhưng, chính những thống kê về thực trạng kinh tế của Nga trong 3 tháng đầu năm 2014 được Thứ trưởng Andrei Klepach thông báo hôm 8 tháng 4 vừa qua đã là một gáo nước lạnh đối với chủ nhân Điện Kremlin. Bộ Kinh tế Nga hạ dự phóng tăng trưởng cho năm nay đang từ 2,5% xuống chỉ còn 0,5% và thậm chí là không loại trừ kịch bản tăng trưởng của quốc gia này bị rơi xuống số 0. Lại cũng Thứ trưởng Klepach đã báo động là trong 3 tháng đầu năm vừa qua đã có tới 65 tỷ đô la vốn đầu tư ngoại quốc giã từ nước Nga, khoản vốn rút đi như vậy, tương đương với khối lượng tư bản đã rời khỏi Nga trong suốt năm 2013. Tệ hơn nữa, Bộ Tài chính còn chờ đợi là do tác động của khủng hoảng Ukraine sẽ có từ 100 cho đến 150 tỷ đô la vốn đầu tư rời khỏi quê hương của ông Putin nổi trong năm nay. Hiện tượng chảy máu tư bản đó không đánh quỵ nổi ông khổng lồ như Nga, thế nhưng sẽ là một gánh nặng đối với một nền kinh tế đang bị đình đốn, tỷ lệ tăng trưởng liên tục giảm mạnh đang từ 4,3% năm 2011 đã bị thu hẹp lại chỉ còn có 1,3% vào năm ngoái, và với tỷ lệ tăng trưởng này thì nước Nga đã cầm đèn đỏ trong số 5 nền kinh tế thuộc nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. GDP của nước Nga trong quý 1 năm nay đã giảm đi 0,5% so với quý 4 năm ngoái, và trong tháng 2 vừa rồi thì tổng sản phẩm nội địa của Nga chỉ tăng có 0,3% so với một năm trước đây. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tình hình kinh tế của Nga không mấy khả quan. Báo cáo gần đây nhất vừa được công bố hôm giữa tháng 3 của định chế tài chính đa quốc gia này đã nêu lên hai kịch bản. Trong trường hợp khả quan nhất thì GDP của Nga cho năm nay sẽ chỉ tăng ở mức 1,1%, tức là chỉ bằng có một phần nửa so với dự phóng đã được Ngân hàng Thế giới đưa ra vào mùa thu năm ngoái. Thế còn trong trường hợp mà căng thẳng địa chính trị leo thang thì hậu quả sẽ tai hại hơn nhiều, kinh tế nước này sẽ bị suy thoái, GDP giảm 1,8% cho tài khoá 2014 và sẽ còn tiếp tục giảm thêm nữa 2% vào sang năm. Vẫn theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, đây sẽ là một cú sốc mạnh đối với Liên bang Nga, tương tự như một đòn đã giáng xuống quốc gia này vào năm 2009, ngay sau khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu. Khủng hoảng Ukraine và đọ sức giữa Moscow với các nước phương Tây đang làm suy yếu thêm nền kinh tế của nước Nga, rõ rệt nhất là các luồng vốn tư bản đang rút khỏi nước này và nhiều dự án đầu tư đã bị chững lại. Tuy nhiên, các chuyên gia không mấy tin rằng kịch bản kinh tế của nước Nga bị sụp đổ sẽ xảy tới.
Cơ quan tư vấn Capital Economics trụ sở tại London nêu ra những lý do vì sao nền kinh tế Nga sẽ không sụp đổ như một số nhà phân tích bi quan nhất lầm tưởng. Thứ nhất, Tổng thống Putin đang nắm lá chủ bài quan trọng trong tay, đó là dầu hỏa và khí đốt. Chắc chắn là châu Âu không thể tẩy chay dầu khí của Nga. Lý do thứ hai là Ngân hàng Trung ương Nga đang nắm giữ một khoản dự trữ ngoại tệ gần 500 tỷ đô la. Do vậy, có thể nói một cách nôm na là Nga không sợ bị eo hẹp về mặt tài chính. Trong trường hợp cần thiết thì Điện Kremlin có thể sử dụng khối ngoại tệ đó để đối phó với những khó khăn nhất thời. Bằng chứng cụ thể là cho dù tư bản đã và còn đang tiếp tục ồ ạt rút đi khỏi nước Nga, thì Ngân hàng Trung ương Nga vẫn tung tiền ra mua vào đồng rút, hạn chế bớt nguy cơ đơn vị tiền tệ bị mất giá. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Lilith Gerforgian thuộc cơ quan tư vấn IHS Global Insight của Mỹ, thì cho dù có tới 100 tỷ đô la vốn đầu tư bị rút ra khỏi nước Nga, thì Ngân hàng Trung ương nước này vẫn có khả năng can thiệp, tránh để xảy ra kịch bản đồng rút bị rơi giá một cách tự do. Về phần mình, giáo sư Jacques Sapir, một chuyên gia về kinh tế Nga, đặc biệt là về hồ sơ tiền tệ, ông là giám đốc của trường cao đẳng khoa học xã hội, cũng cho rằng hiện tượng thất thoát tư bản của Nga sẽ dừng lại trước khi nước Nga bị đe dọa vì cạn kiệt vốn. Bởi lẽ nhiều tập đoàn quốc tế, chủ yếu là châu Âu, không sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Nga, một quốc gia có dầu hỏa và khí đốt. Vào lúc Liên hiệp châu Âu đang cứng giọng với Moscow, thì chủ nhân của một số tập đoàn lớn của châu Âu như hãng dầu khí Shell hay ông trùm công nghiệp của Đức là Siemens đã đến tận Moscow để tiếp kiến chủ nhân Điện Kremlin và thảo luận với ông Vladimir Putin về một chiến lược hợp tác lâu dài.
Trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine thì kinh tế của Nga đã bị chững lại. Ngay từ tháng Giêng vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã từng hạ dự báo tăng trưởng của nước này. Từ mùa thu năm ngoái, viễn cảnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất chỉ đạo đã khiến đồng rúp liên tục bị mất giá và vốn đầu tư vào Nga đã ồ ạt được chuyển đi nơi khác. Theo lời Giám đốc Cơ quan Tư vấn Tài chính FBK, ông Igor Nikolaev, thì đối với nước Nga, chu kỳ tăng trưởng đã đi qua, năm 2013 là năm cuối cùng của chu kỳ đó, và kể từ năm nay trở đi thì kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái. Cũng cơ quan FBK có trụ sở tại Ý, từ mùa thu năm ngoái đã dự phóng là GDP của Nga trong tài khoá 2014 sẽ bị giảm đi 1% so với tỷ lệ tăng trưởng vốn đã rất thấp của năm ngoái. Trong dự báo đó thì FBK đã không tính đến những hậu quả tai hại của việc Moscow thôn tính Crimea. Vẫn ông Nikolaev cho rằng khó khăn của nước Nga đã bắt nguồn từ chỗ mô hình phát triển dựa vào xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt là một mô hình đã lỗi thời. Giá dầu hỏa hiện nay không còn cao chót vót như ở vào thời điểm của năm 2008, khi đó có lúc giá một thùng dầu được đẩy lên đến gần 150 đô la. Giá dầu hỏa ngày nay cũng không còn ở mức trung bình là khoảng 112 đô la một thùng như ở vào những năm 2011-2012. Nhược điểm thứ hai của nước Nga đã được chính bộ kinh tế nước này nhìn nhận, đó là trong một thời gian quá dài, chính quyền liên bang đã trễ nải trong việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở của ngành công nghiệp khai thác dầu hỏa khí đốt. Mô hình kinh tế của Nga đã quá tập trung vào ngành công nghệ dầu khí. Trong 14 năm vừa qua, ông Putin đã liên tục hô hào là phải đẩy mạnh đầu tư, phải nâng cấp hạ tầng cơ sở của ngành dầu khí. Thế nhưng, lời nói đã không được đi đôi với việc làm. Nước Nga hiện tại xuất khẩu đến 5 triệu rưỡi thùng dầu mỗi ngày và 200 tỷ mét khối khí đốt hàng năm. Bên cạnh đó thì các ngành khai thác khoáng sản chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn quốc, và đây là đầu vào quan trọng nhất cho ngân sách của nhà nước Nga. Vấn đề đặt ra là mức sản xuất và khả năng cung ứng dầu khí của các tập đoàn Nga có khuynh hướng bị chững lại do thiếu đầu tư vào hạ tầng cơ sở, vào các đường ống dẫn dầu để đưa vàng đen hay là khí đốt của Nga đến các thị trường lớn như Trung Quốc chẳng hạn. Thêm vào đó, thì theo một số các chuyên gia, giá dầu hỏa sẽ phải được duy trì ở mức khoảng 110 đô la một thùng, thì may ra mới vừa đủ để cho ông Putin có thể trang trải những phí tổn về quân sự và xã hội của nước Nga. Trong báo cáo mới nhất được công bố vào tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách của Moscow giảm bớt mức độ lệ thuộc kinh tế vào thời giá của dầu hỏa, của khí đốt, đồng thời cũng phải đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Tổ chức này cũng khuyến khích Moscow hãy mạnh dạn hơn nữa trong tiến trình cải tổ kinh tế để trấn an các nhà đầu tư muốn đến Nga làm ăn. Từ đầu năm ngoái cho tới nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nga đã liên tục giảm sút, lạm phát thì ở mức gần 7%, đấy là một gánh nặng đối với các hộ gia đình. Theo báo cáo về khả năng cạnh tranh năm 2012-2014 đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện, thì sự yếu kém của hệ thống ngân hàng cũng như là mức độ can thiệp quá lớn của nhà nước Nga trong các hoạt động kinh tế, rồi hạ tầng cơ sở trong tình trạng tồi tệ, đặc biệt là đối với các lĩnh vực như giao thông, y tế, là những trở ngại lớn nhất khiến các doanh nhân quốc tế đã lơ là với một thị trường được đánh giá là có tiềm năng cao với gần 150 triệu dân và có thu nhập bình quân đầu người lên tới 14.000 đô la một năm. Nga cũng nổi tiếng là có một đội ngũ các chuyên gia rất giỏi, thế nhưng do thiếu đầu tư vào ngành nghiên cứu thực dụng, cho nên là số bằng sáng chế của Nga lại ở vào bậc thấp thảm hại. Các doanh nghiệp của Nga thì bị coi là quá kém cỏi về mặt phát minh. Về phần mình, tổ chức OCDE cho rằng nước Nga của ông Putin đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức kinh tế, không chỉ do tác động của khủng hoảng Ukraine. Một trong những trở ngại để kinh tế của Nga có thể thực sự được cất cánh, đó là do quốc gia này đã huy động quá nhiều tiền của vào các ngành công nghiệp không có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, thì khác hẳn với Trung Quốc hay là Brazil, dân số ở Nga cũng đang trên đà bị lão hóa, và kèm theo đó là những hậu quả tiêu cực đối với thị trường lao động của nước Nga. Giới quan sát cho rằng đang bị vướng bận vì hồ sơ Ukraine và phải hứng chịu những tốn kém sau khi đã thôn tính Crimea. Các chương trình cải tổ xã hội đã từng được ông Putin cam kết khi ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ ba, coi như là đang bị chìm vào quên lãng. Khó có thể tin rằng tổng thống Putin sẽ giữ được lời hứa đưa nước Nga trở thành một trong năm cường quốc kinh tế của thế giới trước năm 2020. Trước mắt, việc Nga làm chủ được tình hình tại Crimea đã khiến điểm tín nhiệm của ông Putin được đẩy lên đến đỉnh cao chót vót. Theo kết quả thăm dò dư luận do một viện nghiên cứu thực hiện vào cuối tháng 3 vừa qua, thì có đến 80% những người được hỏi tán đồng đường lối cứng rắn của chủ nhân điện Kremlin chuyện hồ sơ Ukraine. Thế nhưng theo thẩm định của ngân hàng Đức Berenberg được AFP trích dẫn, trong ngắn hạn, việc thôn tính Crimea đang tô điểm lại hình ảnh của người hùng Putin trong mắt gần 150 triệu dân Nga. Thế nhưng, những khó khăn kinh tế chồng chất trong cuộc sống hàng ngày của họ, hay là các hoạt động làm ăn buôn bán của các đại gia Nga khi bắt đầu bị xáo trộn, thì liệu rằng hào quang của ông Putin có còn sáng chói được nữa hay không? tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Có điều, như chuyên gia ngân hàng Đức nói trên ghi nhận, là sức chịu đựng của người Nga tương đối khá cao. Ông Putin biết được điều đó, và ông ta tin rằng vẫn còn có đủ thời gian để giải quyết những khó khăn kinh tế mà không sợ làm suy tổn đến uy tín của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống.
Chương trình là một cuộc sống muôn màu cho Đức Tâm biên soạn với đề tài có nguy cơ xảy ra chiến tranh vì đói ăn vào năm 2050.
Cuộc sống muôn màu. Trong 3 thập niên tới, nạn khan hiếm lương thực, thực phẩm có thể dẫn đến các vụ nổi dậy và thậm chí chiến tranh nhằm làm chủ các nguồn thức ăn này. Đây không phải là phim giả tưởng mà là dự báo rất nghiêm túc của Cơ quan Phụ trách Phát triển Quốc tế Liên bang Hoa Kỳ, USAID. Rất có thể vào năm 2050 không có đủ đất canh tác, nước và năng lượng để nuôi sống 9,6 tỷ người trên hành tinh của chúng ta. Về mặt kỹ thuật, hiện nay các nhà nông sản xuất đủ lương thực và thực phẩm để nuôi sống tất cả mọi người. Thế nhưng cho đến nay vẫn có gần 1 tỷ người trên trái đất bị đói ăn, cho dù ở những nơi đó không có chiến tranh, bởi vì thức ăn quá đắt đỏ hoặc không có sẵn ở những nơi cần. Vấn đề sản xuất lương thực thực phẩm không phải là một con đường thẳng tiệm tiến. Để tránh nạn đói, các nhà nông sẽ phải nâng sản lượng lên gấp đôi từ nay đến năm 2050, cho dù dân số không tăng gấp 2 lần. Bởi vì một nửa mức tiêu thụ thực phẩm tăng lên là do thu nhập tăng. Người dân các nước đang phát triển càng giàu thì thực phẩm của họ càng phong phú, nhiều thịt và nhiều sữa hơn. Trong khi đó, phải cần tới 6 kg ngũ cốc để có được nửa cân thịt bò. Phải chăng chúng ta không thể trồng trọt và sản xuất nhiều hơn? Điều này có vẻ rất khó. Một nửa diện tích đất đai trên trái đất bao phủ thực vật đã được khai thác trong hoạt động nông nghiệp. Nếu tiếp tục khai hoang, nhất là phá các khu rừng nhiệt đới, thì sẽ gây ra một thảm họa thực sự về môi sinh. Do vậy, cần phải nâng cao năng suất, nhưng giải pháp này tốn kém, cần có thời gian để phổ biến kỹ thuật và ứng dụng. Bản thân các hoạt động cải thiện năng suất cũng là một mối nguy hiểm đối với môi sinh. Ông Fred Davids, cố vấn khoa học văn phòng an ninh lương thực của USAID, cảnh báo, các vấn đề lương thực thực phẩm về mặt chính trị cũng có thể gây mất ổn định vào năm 2050, giống như các vấn đề năng lượng hiện nay. Vẫn theo chuyên gia này, việc phát triển công nghệ sinh học và phổ biến rộng rãi các kỹ thuật canh tác có thể không đủ để đáp ứng các nhu cầu của dân số ngày càng tăng. Hơn nữa, việc phổ biến các tiến bộ kỹ thuật đến các trang trại nhỏ tại các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn, cho dù chính các nước này có nhiều tiềm năng sản xuất lương thực và thực phẩm. Một trong những giải pháp mà USAID đưa ra là hoán chuyển một phần sản xuất lương thực với các hoạt động canh tác truyền thống như trồng ngô, lúa mì, lúa gạo thành canh tác rau quả có năng suất cao hơn và đáp ứng trực tiếp nhu cầu của các thành phố lớn đang ngày càng đông dân hơn. Theo chuyên gia Fred David thì cần chú trọng đến canh tác rau quả có giá trị gia tăng cao hơn. Có một giải pháp khác liên quan đến tỷ lệ tăng dân số nhưng phụ thuộc vào mức độ phát triển. Việc nâng cao sức mua của người dân cũng như trình độ giáo dục có tác dụng trực tiếp làm giảm tỷ lệ sinh đẻ.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ do Thủy My mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí xã hội, dịch sởi gây tử vong nặng nề tại Việt Nam và trách nhiệm của ngành y tế. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Trần Tuấn và luật sư Trần Vũ Hải. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hai Vé Inconnu có phần trình bày của François và Atlas Mountain.
Ce dont nous rêvions connaître de ma jeunesse que revue, qu'il se soit perdu sous le jour cruel d'années trop longues. Si de tenir, donnerait même l'avenir promis à la mer. La vie se perd en ruelle de quartier résidentiel. Que connaître-nous de tous ceux dont nous entre deux rivières, entre deux villages.